Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài
Những nguyên tắc của đời sống. Bài 15: Con đường tan vỡ trước Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Đây là những lời rất quen thuộc của bài thánh ca nổi tiếng. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thật sự đang sống với lời bài hát này? Chúng ta có thể thật lòng quy phục mọi thứ trước Chúa Giêsu không? Hôm nay chúng ta sẽ nghe giải thích việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta cứ giữ chặt những điều mà Chúa phán rằng hãy thả ra. Người ta bóp nho để lấy rượu, người ta nghiền lúa mì để có bánh mì, còn Đức Chúa Trời đập vỡ chúng ta, nhào nặn chúng ta để trở nên những chiếc bình hữu dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy gì? Chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của những người nam, người nữ để khiến họ trở nên những con người tin kính theo ý định Ngài và để trang bị cho họ những phương thức hầu việc Ngài đã được Ngài sắm sẵn trước cho họ. Giờ đây, những gì tôi muốn trình bày trong sứ điệp hôm nay là con đường tan vỡ của Đức Chúa Trời. Khi con người ta nghĩ đến tan vỡ, người ta thường nghĩ đến hoạn nạn, tổn thương và đau đớn. Và đôi khi họ quên đi tan vỡ thật sự là gì. Đấng đang đứng đằng sau những chuyện đó là ai? Mục đích của đấng đó là gì? Liệu có cách nào để tránh khỏi tan vỡ mà vẫn trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời hay không? Có rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn trả lời trong những câu hỏi này. Một trong những con người tuyệt vời trong Kinh Thánh để mô tả cho sự tan vỡ là sứ đồ Phao-lô. Xin quý vị mở ra Cô-rinh-tô nhì đoạn 12. Tôi xin cho quý vị biết chút ít những gì đang xảy ra tại đây. Ông đang kể về cuộc truyền giáo của mình ở trong đoạn 11 và đang thanh minh cho chuyến truyền giáo của mình. Cũng trong quá trình đó, ông nói về tất cả những việc ông đã trải qua, bị ném vào tù, cho đến việc bị đánh 39 lần, cả việc bị lênh đênh trên biển, gắng sức bơi hòng cứu thân, vân vân. Sau đó ông kể tiếp về những áp lực hàng ngày tại các hội thánh mà ông phải đương đầu. Rồi ông nói về những khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông, những sự bày tỏ của Ngài. Cuối cùng ông nói đến câu 6 của đoạn 12. Chúng ta xem Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 từ câu 6 đến câu 10. Dù tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cá thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mang đầy quyền năng, bởi vì Phao-lô đối diện với một điều mà tất cả chúng ta đều phải trải qua tại một thời điểm nào đó trong đời. Và chúng ta phải đối diện với nó vì mục đích để được Đức Chúa Trời sử dụng. Quý vị hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí. Đầu tiên, tôi muốn định nghĩa tan vỡ có nghĩa là gì? Sự định nghĩa này cũng nên thay đổi những điều mà chúng ta đôi khi nghĩ về sự tan vỡ. Tan vỡ nghĩa là phương cách của Đức Chúa Trời hành động đối với đời sống chỉ tập trung tìm ích lợi cho chính mình. Vậy đời sống chỉ tập trung tìm ích lợi cho chính mình nghĩa là gì? Đó là khao khát bên trong chúng ta muốn hành động độc lập, không tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Đôi khi trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy hình ảnh Phao-lô sử dụng từ xác thịt. Và những gì ông ám chỉ cũng đơn giản là những gì chúng ta đang nói với nhau ở đây. Đó là ước muốn nằm bên trong chúng ta để hành động độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Vài người sẽ nói rằng chẳng phải Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một bản chất khác khi Ngài cứu chúng ta sao? Chắc chắn Chúa đã làm như vậy. Nhưng một vài người khác cũng nói rằng nếu thế chúng ta có hai bản chất phải không? Tôi không nghĩ như vậy. Không phải chúng ta có hai bản chất khi làm một tín hữu, nhưng chúng ta vẫn có ước muốn đó trong đời sống để sống không tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Tôi không biết quý vị đã kết ước như thế nào cho Đấng Christ, nhưng cũng có những lúc chúng ta có những mong muốn để sống độc lập khỏi Chúa và hành động theo cách riêng của mình. Như vậy, sự tan vỡ là cách mà Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề này. Vậy nên, tôi thực sự mong muốn quý vị hiểu toàn bộ ý niệm này là gì. Nguyên tắc về sự tan vỡ, đó là bởi vì Đấng Christ chủ tâm đem mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta đến chỗ thuận phục ý muốn của Ngài. Ngài sẽ tiếp tục xóa bỏ mọi vật cản trên đường để chúng ta có thể tận hiến hoàn toàn và tin cậy trọn vẹn nơi Ngài. Khi quý vị nghĩ về chính cuộc đời của mình và sự kết ước của quý vị với Ngài, có lĩnh vực nào mà Đức Chúa Trời vẫn chưa chiếm hữu trọn vẹn chăng? Có điều gì trong cuộc sống của quý vị mà quý vị nhận thức sâu sắc rằng nó không thích hiệp với một người đi theo Chúa Giêsu Christ không? Hẳn rằng đó là lĩnh vực trong cuộc đời quý vị mà Chúa sẽ không bỏ qua. Hãy phân biệt rõ ba điều. Thứ nhất, hãy nói về ý niệm này theo cách hiểu là sự sửa phạt. Sự sửa phạt là hành động của Đức Chúa Trời trong đời sống của một người tín hữu khi Ngài giải quyết với tội lỗi trực tiếp trong đời sống người đó. Chúa làm cho chúng ta nhận ra điều đó. Chúng ta biết đó là sai và Chúa đang sửa phạt chúng ta vì cớ điều đó. Nhưng sự tan vỡ không chỉ đơn thuần là như vậy. Không chỉ tội lỗi nhìn thấy được, sự tan vỡ còn hơn cả như vậy nữa. Và chúng ta đang nói đến Chúa Trời cần phải giải quyết với những thái độ đó. Ngài hoạch định tương lai và sự phục vụ của chúng ta. Còn về sự trừng phạt, Đức Chúa Trời không trừng phạt tín hữu, Ngài sửa phạt tín hữu. Trừng phạt là dành cho kẻ không tin. Đó là minh chứng cho sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời trừng phạt những kẻ không tin vì tội ác của họ, nhưng Ngài sửa phạt tín hữu vì sự vi phạm của họ. Và Ngài khiến những tín hữu, những cơ đốc nhân, những con cái của Ngài trở nên tan vỡ để trang bị cho họ thành những đầy tớ hữu dụng cho Ngài. Chúa sửa phạt những thái độ trong hiện tại mà ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Vậy nên chúng ta đang nói về sự tan vỡ chứ không phải là sự trừng phạt. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là gì khi Ngài làm những điều đó? Khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời mình, Đức Thánh Linh đến ngự trong cuộc đời chúng ta. Ngài ở đó vì mục đích tối quan trọng là bày tỏ sự sống của Đức Chúa Giêsu qua chúng ta cho những người xung quanh. Cho nên dù những ngăn cản, những thái độ, những thói quen trong đời sống chúng ta là gì đi nữa, thì nó có thể trở thành một sự cản trở cho việc tận hiến theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua những việc đó. Chúa muốn triệt tiêu chúng. Sự tự xưng công bình, những ý muốn của bản thân, sự tập trung vào chính mình, tất cả những điều đó gây hại cho chúng ta. Đó cũng là cái mà Phao-lô đã gọi là xác thịt, ước muốn bên trong chúng ta muốn được sống độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Nói cách đơn giản, tôi muốn mọi thứ theo cách của mình. Tôi biết rằng đó là những gì Chúa nói, nhưng đây là những gì mà tôi muốn, tôi nghĩ. Tôi biết đó là những gì Kinh Thánh nói, nhưng còn đây là những điều mà tôi sẽ làm. Đó là thái độ, là tinh thần muốn hành động độc lập khỏi Đức Chúa Trời trong chúng ta. Thế thì, tại sao Chúa lại làm như vậy? Chúa làm như vậy bởi vì Ngài muốn chúng ta hữu dụng cho vương quốc của Ngài. Không có một con người nào không quan trọng cả. Mỗi chúng ta đều quan trọng trong mắt của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu bước đến cây thập tự giá, Chúa bước đến thập tự vì mỗi một cá nhân trong chúng ta. và Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta. Ngài có một ý định cho cuộc đời chúng ta. Chúa ao ước rằng quý vị và tôi sẽ sống với kế hoạch của Ngài và chúng ta rất quý giá trong vương quốc Ngài. Phao-lô nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10 rằng: "Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra." Thưa quý vị, Chúa đang hành động trên đời sống chúng ta. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Điều này nghĩa là Ngài không đơn giản chỉ cứu chúng ta, nhưng Chúa cứu chúng ta cho mục đích. Ngài muốn hành động trên đời sống của chúng ta. Ngài muốn qua chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Chúa muốn hoàn thành mục đích của Ngài và ý định của Ngài trên đời sống của chúng ta. Khi tạo dựng nên chúng ta, Ngài hoạch định trước một mục đích và ý định cho đời sống của chúng ta. Vậy nên, Ngài đang hành động vì những điều tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Sự tan vỡ là một phần của quá trình này. Khi một người bị tan vỡ, điều đó có nghĩa là gì thưa quý vị? Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đem ý muốn của người đó đi đến chỗ thuận phục ý muốn của Ngài. Thế thì Ngài làm gì? Trước tiên, Đức Chúa Trời có thể bày tỏ sự sống của Đấng Christ qua chính đời sống người đó. Ngài cũng hoàn thành những ước muốn của Ngài qua người đó để đem sự ảnh hưởng đến những người xung quanh, và tất cả mọi thứ Ngài đã sắm sẵn trước cho chính cuộc đời của người đó. Khi quý vị hỏi bản thân câu hỏi: "Điều gì trong đời sống của tôi đang ngăn cản Chúa sử dụng tôi?" Nếu quý vị hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ cho quý vị. Bởi vì quý vị thấy đó, quý vị có thể cảm nhận rằng: "Tôi không được học hành đến nơi đến chốn, tôi không đủ giàu có, tôi không nổi bật, tôi không có điều này điều kia." Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Đức Chúa Trời sẽ sử dụng quý vị, và Ngài sẽ sử dụng quý vị trong mức độ mà quý vị cho phép bản thân mình tan vỡ và đi đến chỗ thích hiệp với ý muốn của Ngài, mục đích của Ngài và kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của quý vị. Chúa có một ý định cho đời sống của quý vị là ai, dù chuyện gì sẽ xảy ra. Tóm lại, tất cả ý niệm về sự tan vỡ này là gì? Tất cả nó nói lên điều gì? Nó nói về sự thật là Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta quá nhiều nên Ngài không cho phép chúng ta sống thoải mái trong sự bất tuân với Ngài. Tất cả những xu thế về bản thân chúng ta, ý muốn của bản thân, thường xuyên đeo đuổi những gì làm vui lòng bản thân, tôn vinh bản thân, mà không phải là Chúa, thì Ngài sẽ hành động trong đời sống chúng ta để làm cho chúng ta tan vỡ. Có rất nhiều người sẽ sống cả đời mà không bao giờ hiểu tận hiến trọn vẹn nghĩa là gì. Và số đông những người đó sẽ sống mà không bao giờ hiểu rằng tan vỡ cho Chúa nghĩa là gì, bởi vì họ không lắng nghe thông điệp này. Như vậy, bây giờ tôi nghĩ đến ba nhân vật trong Kinh Thánh là bằng chứng sáng chói nhất cho việc Đức Chúa Trời đã làm tan vỡ họ. Môi-se là một trong số đó. Quý vị chắc còn nhớ 40 năm sau khi ông giết một người lính Ai Cập. 40 năm sống bên rìa đồng vắng, Đức Chúa Trời dùng thời gian đó để hành động trên đời sống ông, sửa soạn ông cho một trách nhiệm vĩ đại là trở thành lãnh đạo của dân tộc Hebrew. Và để giải phóng cho họ khỏi xiềng xích Ai Cập đã trói buộc họ suốt 400 năm trong nô lệ, Chúa dùng Môi-se. Giờ đây, Ngài sẽ phá bỏ xiềng xích đó. Ngài dùng ai? Một đội trưởng, một đại tướng? Không, Ngài sử dụng một người chăn chiên. Đó là gã chăn chiên Môi-se 40 năm trong đồng vắng. Ngài phủ lấp đất cát, sàng lọc, đập vỡ ông cho đến khi ông chẳng còn là ai, mà chỉ là người chăn mà thôi. Sau khi ông đã vỡ vụn trong tay Chúa rồi, nếu quý vị còn nhớ chuyện gì xảy ra, khi Đức Chúa Trời bắt đầu trò chuyện với ông, và ông biện hộ hết lý do này đến lý do khác rằng ông không thể ra đi, rồi cuối cùng ông cũng phải chịu thua Đức Chúa Trời. Một ví dụ khác nữa, đó là Phi-e-rơ. Một ví dụ hoàn hảo cho việc Đức Chúa Trời đã đập vỡ ông như thế nào để trở nên hữu dụng và khiến ông trở nên một người lãnh đạo của hội thánh và một diễn giả tài ba trong ngày lễ ngũ tuần. Sau đó là sứ đồ Phao-lô. Tan vỡ, tan vỡ và tan vỡ. Tại sao? Bởi vì Ngài nâng ông lên để trở thành một giáo sư thần học. Ngài nâng ông lên cao để trở thành ống dẫn của Đức Chúa Trời để rao báo lẽ thật kỳ diệu qua những thư tín, mà qua đó cho phép tôi và quý vị có thể sống cuộc đời tin kính và để hiểu được cách thức làm việc của Đức Chúa Trời trong mỗi đời sống cá nhân của chúng ta, cũng như đời sống của mỗi người trên khắp đất này. Như vậy vấn đề là gì? Tiến trình đó là gì? Nếu Ngài sẽ đập vỡ chúng ta ra như vậy, tiến trình đó ra sao? Trước nhất, Chúa sẽ hạ chúng ta xuống. Ngài hạ những lĩnh vực trong suy nghĩ, trong thái độ của chúng ta. Ngài hạ những lĩnh vực cần phải bị đập tan đi và nghiền nát ra, để từ chúng ta có thể tuôn chảy dòng chân lý, tình yêu, sự nhân từ cùng tất cả mọi thứ tốt đẹp từ Ngài mà thế gian này cần đến. Khi tôi nghĩ đến cả hai vị sứ đồ, Phi-rơ và Phao-lô, quý vị để ý những gì mà Phao-lô nói ở trong đoạn 12 của Cô-rinh-tô nhì. Chúng ta xem câu 7. Bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy. Đây là những gì mà Phao-lô muốn nói. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho ông những sự khải thị cao trọng của chân lý theo một mức độ nào đó, mà đối với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Thật khó tin là một con người có thể nhận lãnh tất cả những sự ấy. Nhưng Đức Chúa Trời đã hành động trong Phao-lô trong một cách rất riêng biệt. Trước tiên, Ngài đã đấu địch chống lại ông. Ông đã từng là một người Pha-ri-si. Ông là một lãnh đạo trong vòng người Pha-ri-si. Và ông chính là Sao-lơ người Tạc Sơ. Ông có một bề thế về lai lịch. Ông có sự giáo dục, đầy uy tín, nổi tiếng, quyền lực và nhiều thứ khác nữa. Ông là người được cử đi để tàn sát Cơ Đốc nhân thời đó. Ông có lai lịch như thế đó. Và trong Cô-rinh-tô, ông đã nói về lai lịch của mình là một người Hê-bơ-rơ, một người Pha-ri-si. Ông thừa nhận trong đoạn đó về lý do Đức Chúa Trời rượt đuổi ông, bởi vì ông biết rằng ông không thể hữu dụng khi mà ông vẫn là Sao-lơ thành tạc sơ kiêu ngạo tự cao. Như vậy Chúa đã làm gì? Kinh Thánh nói rằng Ngài cho dầm sóc trong thịt ông. Ngài hạ sự kiêu ngạo của ông xuống. Ngài triệt tiêu sự dựa dẫm vào bản thân của ông. Chúa hạ gục bất kỳ lãnh vực nào ngăn cản ông trở nên một đầy tớ khiêm nhường cho Đức Chúa Trời. Nhiều người hỏi tôi rằng ông đã từng bị tan vỡ hay chưa? Có chứ. Bao nhiêu lần ông bị tan vỡ như thế? Tôi thậm chí không thể nhớ nổi. Sự thật là tôi muốn trở nên nhạy bén luôn luôn với bất kỳ điều gì Chúa hoạch định cho tôi. Bởi vì tôi không muốn bất kỳ điều gì trong cuộc sống của tôi ngăn không cho tôi trở thành những gì mà Chúa định trước cho tôi. Và tôi nghĩ đó nên là tinh thần của mỗi một người đi theo Chúa Giê-xu. Nếu mục đích của Ngài và ý định của Ngài là để bày tỏ sự sống của Đấng Christ qua chúng ta và hành động qua chúng ta, bất cứ điều gì cần thiết, chúng ta cũng nên sẵn lòng để Ngài làm những gì Ngài cần làm. Nếu tôi hỏi quý vị rằng quý vị đã từng giận dữ với Chúa hay chưa, bao nhiêu người trong số quý vị sẽ nói rằng có. Tất cả chúng ta đều từng giận dữ với Chúa về điều gì đó. Và quý vị biết như vậy là sao không? Đó là chúng ta đã không đi theo con đường dành cho mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta đã không đi trên con đường dành cho mình, cho nên chúng ta nổi giận. Tại sao Chúa không làm điều này cho con? Và rồi bắt đầu so sánh mình với người khác. Những gì mà tôi mong muốn quý vị chú ý ở đây, đó là Chúa đã hành động trong đời sống của Môi-se, Phi-rơ, Phao-lô. Ngài đã hành động trong đời sống của họ và những người khác nữa trong Kinh Thánh. Chúa đã hành động trong đời sống của họ để làm gì thưa quý vị? Để sửa soạn họ trở nên hữu dụng cho Ngài. Tôi chắc rằng chúng ta cũng thường nói, tôi mong muốn Đức Chúa Trời dùng tôi. Quý vị biết gì không? Nếu quý vị sẵn lòng đầu phục bước vào con đường tan vỡ của Đức Chúa Trời, quý vị không cần phải cầu xin Ngài sử dụng quý vị đâu. Chắc chắn Chúa muốn sử dụng quý vị. Tôi nghĩ quý vị sẽ nói rằng Chúa Giê-xu ơi, từ từ thôi Chúa. Vấn đề của quý vị ở chỗ đó. Tại sao chúng ta không chấp nhận để tan vỡ thưa quý vị? Lý do thứ nhất, đó là vì chúng ta quá kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo chúng ta quá lớn và nó hình thành từ quá lâu rồi. Chúng ta muốn làm mọi việc theo ý mình, chúng ta muốn làm khi nào chúng ta muốn, chúng ta cứ vẫn muốn bước đi khi Chúa nói rằng không được. Chúng ta muốn kết hiệp với những người mà Ngài nói rằng không được. Và đôi khi Ngài lấy đi một vài mối quan hệ và Ngài sẽ giữ nó lại cho đến khi chúng ta bị tan vỡ ra. Lý do thứ nhì, đó là vì chúng ta ngu dốt. Về điểm này tôi hoàn toàn đồng ý. Rất nhiều lần chúng ta không chấp nhận bị tan vỡ là bởi vì chúng ta quá ngu dốt. Người ta thường không được dạy về sự tan vỡ. Và có thể đây là lần đầu tiên quý vị nghe về sự tan vỡ, phải không? Chúng ta thường nghĩ rằng khi chúng ta đập vỡ cái gì đó là chúng ta đang phá hủy nó. Nhưng khái niệm ở đây hoàn toàn khác. Chúng ta được đập nát để trở nên hữu dụng. Ví dụ như quý vị làm bánh mì hay một khái bánh quy chẳng hạn, chẳng phải quý vị phải nhào nặn nghiền nát nó ra sao? Đức Chúa Trời đang hành động một cách kỳ diệu trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta cứ chống cự Ngài bởi vì sự kiêu ngạo và ngu dốt của chúng ta. Đương nhiên lý do thứ ba đó là sự sợ hãi. Chúa khiến tôi làm gì đây? Ngài sẽ giao cho tôi việc gì? Chẳng phải nực cười khi chúng ta nghĩ đến nó như những điều tệ hại nhất mà Chúa đem đến hay bắt chúng ta phải đối diện hay sao? Những điều tệ hại không phải là ý muốn của Chúa. Trong quan điểm của Chúa, tất cả những điều đó là tốt lành. Nó tốt lành từ góc nhìn của Ngài. Chúa đang làm gì thưa quý vị? Chúa khiến hết thảy những sự tan vỡ đó để khiến giúp khơi dậy những tiềm năng trong chúng ta. Và đôi khi nó là sự sợ hãi. Đôi khi đó là những vướng mắc về vật chất. Có người ta bị bao bọc trong một thế giới và những hoàn cảnh hay những tình huống, có khi là tài chánh, địa vị hay mối quan hệ, có thể là bất cứ thứ gì. Đức Chúa Trời không thể sử dụng chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta đi đâm đầu vào những vướng mắc đó và Ngài cần phải làm tan vỡ chúng ta ra. Thật khó để đến cuối cùng chúng ta chịu tống khứ nó đi. Một vài người thì không bao giờ từ bỏ. Quý vị có một mối quan hệ không phải đến từ Chúa và quý vị thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn làm theo ý Chúa nhưng mà vân vân và vân vân. Hoặc: Chúa ơi, tất cả những lãnh vực này ở đây con dâng hết cho Ngài. Nhưng mà Chúa ơi, một chút đằng kia thì con nghĩ cũng không làm hại đến ai. Nhưng thưa quý vị, một chút sự nổi loạn thôi cũng làm hại rất nhiều người xung quanh quý vị. Bên cạnh vấn đề tài chánh vật chất, cũng có những khái niệm về những mối quan hệ không lành mạnh. Khi người ta đâm đầu vào đó, thì Đức Chúa Trời đập nát họ ra từ chính chỗ đó, và họ phải chọn giữa Chúa hoặc một ai đó. Thật là một thảm kịch. Ví dụ như, đôi khi đó là tinh thần phản loạn rất lớn đã hình thành từ rất lâu. Quý vị biết đó, người ta ai cũng có sự phản loạn ở trong mình. Người ta thường nói rằng tôi sẽ làm theo cách của mình. Một ví dụ khác, đó là đôi khi Satan có cả pháo đài ẩn núp trong đời sống của ai đó. Đó là ma túy, là dâm dục, là tình dục, thể là rất nhiều thứ. Satan có một pháo đài để ẩn núp và nó rất khó để phá vỡ. Đó là một vài lý do giải thích cho việc chúng ta chống cự sự tan vỡ. Bây giờ thì hậu quả của việc đó là gì? Hậu quả của sự nổi loạn chống lại sự tan vỡ của Đức Chúa Trời là gì? Điều trước tiên, đó là nó ngăn trở mối tương giao của chúng ta với Chúa. Quý vị không thể chống cự sự tan vỡ của Đức Chúa Trời. Đó là hành động của lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta và vì ích lợi của vương quốc Ngài. Chúng ta không thể chống đối sự tan vỡ của Ngài trong đời sống chúng ta mà lại muốn có một mối tương giao mật thiết yêu thương với Ngài được. Điều đó là không thể. Nổi loạn không làm cho công việc Đức Chúa Trời được kết quả. Một trong những điều đầu tiên xảy ra chính là mối quan hệ giữa quý vị và Chúa bị ngăn trở rồi. Hậu quả thứ hai mà chúng ta làm đó là trì hoãn chương trình của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Cho đến chừng chúng ta vẫn nói, không, không đâu, thì chúng ta trì hoãn chương trình của Chúa cho cuộc đời mình. Chúng ta đang bỏ lỡ điều gì trong lúc đó? Chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Đôi khi người ta vẫn thường làm như vậy. Lấy một ví dụ như những người đang ở gần quý vị. Tôi đề cập đến một nhóm cụ thể. Họ bị tổn thương. Nói một cách khác, khi quý vị chống lại Chúa hoặc quý vị từ chối để được tan vỡ khi Chúa đang hành động trên đời sống quý vị, thì cả gia đình của quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Thứ nhất, họ thấy quý vị nếm trải đau đớn, họ tổn thương bởi vì quý vị bị tổn thương. Và họ muốn chữa lành cho quý vị miễn là họ làm được. Họ muốn sửa lại đống hỗn độn mà quý vị đang mắc kẹt trong đó. Họ muốn giúp quý vị nhưng họ không thể. Và đôi khi họ thậm chí không hiểu vì sao họ không thể giúp quý vị. Đó là bởi vì Chúa sẽ không ngừng tạo áp lực. Ngài sẽ làm tan vỡ quý vị. Ngài sẽ không ngừng tạo áp lực cho đến khi quý vị chịu đau phục. Vì thế mà họ cũng chịu tổn thương, chịu đau. Họ muốn mọi việc theo chiều hướng đúng đắn. Họ chấp nhận làm tất cả những gì cần thiết. Nhưng vấn đề là Chúa đang làm việc trên quý vị. Cho đến khi Ngài có thể hành động trên quý vị, thì những người xung quanh quý vị vẫn sẽ phải chịu tổn thương. chắc chắn rằng khi một người từ chối bị tan vỡ, Chúa giới hạn những gì Chúa có thể làm với họ. Tôi tin rằng rất đông những tín hữu sẵn lòng tận hiến cho Chúa, thì Chúa sẽ làm những việc hết sức kỳ diệu cho cuộc đời họ. Và rồi những người từ chối để bị tan vỡ sẽ đổ lỗi cho một ai đó. Họ không bao giờ ngừng lại để suy nghĩ rằng sự thật, hành động đó có thể đến từ nơi Chúa. Những gì tôi đang trải qua có khi nào là hành động của Đức Chúa Trời không? Có chứ. Tôi có thể nhớ những lần mà Chúa làm việc trên chính tôi. Tôi đã nói với Ngài, Chúa không cần phải làm điều này cho con. Phải chi, Chúa chỉ cần viết xuống sách và nói cho con biết thì con sẽ vâng lời Ngài. Và Chúa hẳn là không tin chuyện tôi nói rồi. Và nếu thành thật với chính mình, tôi cũng nhận thấy tôi đang nói dối. Như vậy thì, Chúa làm gì thưa quý vị? Chúa tiếp tục những áp lực. Đôi khi Chúa sử dụng người vợ như là một áp lực. Đôi khi Ngài sử dụng người chồng, hoặc có thể là ông chủ, hoặc có thể là những đứa con. Nhưng khi chúng ta chống lại những điều đó, tôi mong quý vị biết rằng quý vị đang chống lại tình yêu thương của Ngài. Có thể quý vị sẽ biện minh bằng câu nói, nhưng mà mọi người không hiểu được trường hợp của tôi đâu. Đúng rồi, tôi không hiểu, nhưng Chúa hiểu. Làm sao Chúa có thể sử dụng được quý vị và tôi? Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên về điều đó. Xin để tôi nói điều này với quý vị. Có những điều tuyệt vời mà quý vị sẽ không bao giờ biết và không bao giờ nếm trải được cho đến khi bản thân quý vị đầu phục Chúa hoàn toàn và đặt để Ngài là đấng quyết định. Chúa sẽ sử dụng đời sống quý vị theo cách nào, ban phước cho quý vị theo cách nào. Đó là cách thức Chúa làm quý vị sung mãn. Cách Ngài trang bị cho quý vị, cách Ngài sử dụng quý vị đã ảnh hưởng tới đời sống người khác. Thưa quý vị, chỉ có người rất dại dột mới sống cuộc đời mà không để cho Chúa bày tỏ cho họ thấy những gì Ngài có thể làm và sẽ làm trong đời sống họ mà thôi. Đây cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị và cũng là mục đích của sứ điệp ngày hôm nay. Xin hạ mình và cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài không từ bỏ chúng con. Nếu như ngày nay có một ai đó vẫn ngoan cố chống lại ý muốn của Ngài mà Ngài phải đặt họ lên kệ, thì Chúa ơi, xin khiến họ nhận ra tấm lòng của Chúa đang bị tổn thương vì cớ họ đã để mình vào chỗ không được sử dụng. Chúa không vui vì những người bị đặt lên kệ. Tấm lòng của Ngài tan vỡ bởi vì Ngài đã tạo dựng chúng con cho những điều tốt đẹp nhất. Ngài đã tạo dựng chúng con để yêu chúng con, sử dụng chúng con, để hành động qua chúng con, mà qua đó chương trình ý muốn của Ngài sẽ được hoàn thành. Con cầu xin Thánh Linh sẽ nói với những ai nghe sứ điệp ngày hôm nay, cho tất cả những ai nghe đến sẽ tra xét lại tấm lòng của mình và nhận thấy ở nơi mình có điều gì chống đối lại ý muốn của Chúa và muốn sống theo ý riêng của mình hay không. Xin Chúa giúp họ đi đến quyết định khôn ngoan để nói rằng: Chúa ơi, con xin dâng hết thảy cho Ngài, con xin đầu phục Ngài, con hạ mình xuống để yêu kính và vâng phục Chúa. Tất cả đời sống chúng con mong được Chúa dùng để phát huy hết thảy tiềm năng mà Chúa đã định sẵn trong chúng con, thực hiện chương trình tốt đẹp của Ngài. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.